Quốc hội với cử tri.
Thưa quý vị và các bạn, xây dựng phát triển thủ đô Hà Nội văn hiến, văn minh, hiện đại, xứng đáng là trung tâm đầu não chính trị, hành chính quốc gia, trái tim của cả nước, trung tâm lớn về văn hóa, giáo dục và đào tạo, công nghệ, hội nhập quốc tế, có tính dẫn dắt, lan tỏa đối với vùng thủ đô, vùng đồng bằng sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước. Ngang tầm với thủ đô các nước trong khu vực là mục tiêu được đặt ra trong nghị quyết 15 của Bộ Chính trị. Để đạt được mục tiêu đó, Hà Nội cần được trao quyền chủ động hơn, linh hoạt và hiệu quả hơn trong quản lý, quản trị để phát huy được tiềm năng phát triển tương xứng với vị thế, vai trò. Tuy nhiên, phân cấp, phân quyền ở mức độ nào, có tính đặc thù, đặc biệt đến đâu, quy định cụ thể như thế nào để tạo thuận lợi cho Hà Nội bứt phá vẫn là câu hỏi cần tiếp tục thảo luận trong quá trình xây dựng dự thảo luật thủ đô sửa đổi. Chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay đề cập nội dung này.
Cử tri lên tiếng.
Thưa quý vị và các bạn, ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, ngập lụt mỗi khi mưa to hay quy hoạch các cơ sở giáo dục, y tế gặp khó vẫn là vấn đề lớn mà Hà Nội phải đối mặt trong nhiều năm qua. Đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất không ai khác chính là người dân.
Trong giấy phép chỉ được xây 6 tầng một tung, thế thì tại sao bây giờ lại lên được 90 tầng? Thì câu kiểm tra giám sát ở đây nó là như thế nào?
Đó là kiến nghị của người dân về việc cần làm rõ trách nhiệm cũng như việc kiểm tra, giám sát đối với công trình xây dựng vượt quá tầng cho phép. Bên cạnh đó, trên thực tế, vấn đề an cư tại Hà Nội của nhiều người dân đang gặp nhiều khó khăn. Thành phố đang có hơn 1.500 căn hộ xuống cấp gắn với cuộc sống của gần 250.000 người dân, như ông Nguyễn Văn Hưng ở tập thể Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, mong mỏi.
Chúng tôi ở cũng không yên tâm. Mong sao sớm triển khai xây dựng lại tập thể cũ để chúng tôi còn ổn định cuộc sống.
Cứ mỗi khi có một nhà máy xí nghiệp được di rời ra ngoại thành, người dân Hà Nội lại phấn khởi hy vọng nơi đây sẽ được xây dựng những công trình công cộng phục vụ cộng đồng. Thế nhưng hy vọng lại thành thất vọng khi các cao ốc lần lượt mọc lên trên đất tại đây với mật độ ngày càng dày đặc. Quy hoạch băm nát nên phải trả giá, dẫn đến tình cảnh tắc đường càng thêm trầm trọng và cứ mưa lớn là ngập úng.
Ngập đến đuôi không đi được, chết máy suốt.
Đường Lê Văn Lương về trong tối hiệu này là xây nhiều đô thị, nhiều nhà cao tầng quá, mật độ dân số quá đông, phải để đi lại luôn luôn tắc đường, thường xuyên tắc đường.
Cùng với hình ảnh những chung cư cũ là những nhà chung cư cao tầng mọc lên, đường xây dựng thiếu quy hoạch trong tổng thể chung, thiếu hạ tầng xã hội, dẫn đến nỗi khổ của các phụ huynh khi xếp hàng từ đêm chờ nộp hồ sơ cho con, bởi lẽ trường học luôn bị thiếu.
Sáng 4 giờ kém 15 là tôi có mặt ở đây, thì số tôi đã là 225, nhưng mà hiện tại quá nản bởi vì quá mệt.
Quá tải, quá sức mà trường học không nâng cấp, y tế, bệnh viện không có, sân chơi, chỗ chơi dành cho trẻ em không có, cái câu lạc bộ dành cho những người cao tuổi không có.
Không chỉ quy hoạch bị lộn xộn mà hàng loạt các vấn đề như di rời cơ sở ô nhiễm, bệnh viện, trường học ra khỏi nội đô cũng đang gặp khó khăn. Một vài nét cơ bản trong bức tranh quy hoạch và đời sống xã hội của thủ đô nói lên một cơ chế bó trong quản trị và quản lý. Mục tiêu xây dựng Hà Nội xứng đáng là thủ đô của cả nước, với những bứt phá mạnh mẽ về kinh tế, xã hội cần có những thay đổi mạnh mẽ trong cơ chế phân cấp, phân quyền, khác với sự phân cấp, phân quyền đối với các tỉnh thành khác trong cả nước. Thưa quý vị và các bạn, để tháo gỡ những vướng mắc trong cơ chế quản trị và quản lý đối với Hà Nội, dự thảo luật thủ đô sửa đổi đã thiết kế những quy định về phân cấp, phân quyền.
Dự thảo luật thủ đô sửa đổi sau khi tiếp thu, chỉnh lý gồm 7 chương và 55 điều, giảm 4 điều so với dự thảo luật trình Quốc hội, trong đó đã tiếp thu, chỉnh lý trong toàn bộ 55 điều, bỏ 6 điều, bổ sung mới 2 điều.
Về tổ chức chính quyền đô thị, tiếp thu các ý kiến nội dung tiếp thu, chỉnh lý các quy định về tổ chức bộ máy, thể hiện sự phân cấp, phân quyền mạnh mẽ cho thành phố Hà Nội, giúp chính quyền thành phố chủ động hơn về tổ chức bộ máy, biên chế để có thể đảm đương một cách hiệu quả vai trò, nhiệm vụ hết sức đặc thù là thủ đô của cả nước. Theo đó, dự thảo luật phân quyền cho Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội quy định tiêu chí thành lập và quyết định việc thành lập, tổ chức lại, giải thể cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố không bị giới hạn bởi quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ, cơ quan ngang bộ về các nội dung liên quan, nhưng phải bảo đảm phù hợp yêu cầu về mục tiêu, nhiệm vụ, quản lý nhà nước, mục tiêu cải cách hành chính nhà nước và không chồng chéo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn.
Đồng thời, dự luật cũng xác định Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố hoạt động chuyên trách và có không quá 11 thành viên. Dự thảo luật trình Quốc hội trước đó quy định không quá 9 thành viên. Số lượng thành viên cụ thể do Hội đồng Nhân dân thành phố quyết định. Đặc biệt, dự luật còn phân quyền trực tiếp cho Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố quyết định và báo cáo Hội đồng Nhân dân thành phố tại kỳ họp gần nhất một số vấn đề cấp bách để bảo đảm tính kịp thời, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.
Dự thảo luật sau khi tiếp thu chỉnh lý theo hướng phân quyền mạnh hơn, xác định rõ phạm vi trách nhiệm của chính quyền thành phố Hà Nội trong một số lĩnh vực, đó là giao Hội đồng Nhân dân thành phố quy định chi tiết trình tự thủ tục điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung đô thị, quy hoạch chung xây dựng khu chức năng, quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật của thành phố. Cùng với đó, phân quyền cho Ủy ban Nhân dân thành phố phê duyệt dự án xây dựng các công trình tại bãi sông, bãi nổi ở các tuyến sông có đê trên địa bàn thành phố, bảo đảm các điều kiện theo quy định của pháp luật về đê điều. Phân quyền cho Ủy ban Nhân dân thành phố quyết định thành lập mở rộng khu công nghệ cao, ban hành quy chế hoạt động của các khu công nghệ cao do Ủy ban Nhân dân thành phố thành lập.
Bên cạnh đó, dự luật cũng phân quyền cho cơ quan chuyên môn về y tế thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố thẩm định, cho phép các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban Nhân dân thành phố được áp dụng kỹ thuật mới, phương pháp mới trong khám bệnh, chữa bệnh đã được cơ quan có thẩm quyền ở nước ngoài cho phép áp dụng tại nước ngoài.
Dự thảo luật phân quyền cho Hội đồng Nhân dân thành phố quyết định chủ trương đầu tư đối với dự án đường sắt đô thị, dự án đường sắt đô thị theo mô hình TOD, dự án sử dụng vốn đầu tư công, dự án sử dụng vốn ngân sách trung ương, dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước kết hợp với nguồn vốn ngoài ngân sách, dự án đầu tư công liên tỉnh có mức vốn tối đa 20.000 tỷ đồng.
Từ nghị trường đến cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, đồng tình cần trao cho Hà Nội những cơ chế đặc thù, phân cấp, phân quyền mạnh mẽ hơn để Hà Nội chủ động, năng động, sáng tạo hơn trong giải quyết các vấn đề nội tại, phát huy tiềm năng, vị thế để phát triển mạnh mẽ hơn. Song câu hỏi, phân cấp, phân quyền đến mức độ nào, đặc thù ra sao để xứng với vị thế đặc biệt của Hà Nội là thủ đô của cả nước, được nhiều đại biểu Quốc hội quan tâm thảo luận.
Câu chuyện về phân quyền cho Ban Quản lý Khu Công nghệ cao trong việc giao lại đất, cho thuê đất trong dự thảo luật thủ đô sửa đổi là một ví dụ. Theo lãnh đạo của thành phố Hà Nội, đất giao cho các ban quản lý là đất sạch đã được giải phóng mặt bằng, vì vậy cũng có thể giao cho Ban Quản lý Khu Công nghệ cao thẩm quyền giao đất cho các nhà đầu tư. Thực tế cho thấy quyền cho thuê đất đã tác động tích cực trong việc đầu tư trên đất, nhà đầu tư và người sản xuất yên tâm chủ động trong việc sử dụng mặt bằng. Tuy nhiên, luật đất đai 2024 đã loại bỏ quy định về việc giao cho Ban Quản lý Khu Công nghệ cao có thẩm quyền giao lại đất, thuê đất trong phạm vi của khu công nghệ cao, mà thẩm quyền này được giao cho Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện. Từ câu chuyện này để thấy câu hỏi về phân cấp phân quyền như thế nào, trao cơ chế đặc thù chưa có hoặc có thể phát sinh mâu thuẫn với các luật khác ra sao cần được trả lời trong quá trình xây dựng dự thảo luật thủ đô sửa đổi. Các đại biểu đề nghị cần có thêm các quy định về thu hút nhà đầu tư chiến lược, bảo vệ nội đô lịch sử trong các nội dung liên quan đến quy hoạch. Đại biểu Trần Văn Lâm, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang nêu ý kiến.
Cần phải có một cái sự chia sẻ, ở đây là vùng với thủ đô. Như vậy thì thu hút cái gì thì phải thực sự là trọng tâm, còn lại phải chia sẻ. Và các cái cơ chế này cũng phải hỗ trợ cho cái vùng xung quanh, để vùng xung quanh chia sẻ cho thủ đô, giảm áp lực đô thị cho thủ đô.
Còn theo đại biểu Hoàng Văn Cường, các quy định trong luật cần cụ thể, rõ ràng để đảm bảo thuận lợi trong tổ chức thực thi, tránh các quy định mang tính mong muốn, ước vọng.
Cần phải quy định về các cái quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng trong quy hoạch, phải là những quy chuẩn, tiêu chuẩn tiên tiến hơn các cái quy chuẩn thông thường và phải tương đương với lại các cái đô thị văn minh ở trên thế giới thì chúng ta phải đưa vào đây. Hoặc là quy định rằng là không được tăng thêm cái dân số thường trú vào những khu vực mà chúng ta được quy định rằng là nội đô lịch sử cần phải bảo vệ thì chúng ta phải đưa vào trong thành luật. Chứ nếu không, sau này chúng ta không có cơ sở nào để chúng ta cấm người ta không được đưa những các công trình nhà ở vào đấy.
Để có thể chủ động, linh hoạt và sáng tạo giải quyết các vấn đề phát sinh, các cơ chế phân cấp phân quyền mạnh mẽ cần được trao cho chính quyền thủ đô. Các đại biểu đề nghị dự thảo luật theo hướng giao Hội đồng Nhân dân thành phố quy định tiêu chí thành lập và quyết định việc thành lập, tổ chức lại, giải thể cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố, quy định tổ chức, khung số lượng, tiêu chí thành lập cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác thuộc Ủy ban Nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc thủ đô. để thực hiện những nhiệm vụ tăng thêm của thành phố, việc kiện toàn, đổi mới bộ máy cần được ưu tiên. Các đại biểu tiếp tục kiến nghị cần tăng thêm số lượng đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố để thực hiện các nhiệm vụ phân cấp theo đặc thù của thành phố. Đại biểu Trịnh Xuân An, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai cho rằng
cái số lượng đại biểu Hội đồng Nhân dân tôi đề nghị có thể tăng lên mà 150 đại biểu và có thể là 30% đại biểu chuyên trách. Với cái số lượng như thế này thì tôi cho rằng là nó mới bảo đảm cái tỷ lệ trên 100.000 dân thì cũng là vẫn đang là cái tỷ lệ chưa phải là cao. Và cái số lượng này tôi cho rằng nhiệm vụ lớn như thế này và chức năng giao cho như thế này mà chúng ta với số lượng như vậy thì tôi cho rằng cũng có thể rất khó khăn cho Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội.
Cùng chung quan điểm cần tăng số lượng đại biểu Hội đồng Nhân dân khi thẩm quyền tăng lên, bà Nguyễn Phương Thủy, Phó chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội cho rằng cần đổi mới mạnh mẽ hơn phương thức, cơ chế hoạt động.
Thì cái mô hình chính quyền ở thủ đô Hà Nội nó phải có những cái điểm đặc biệt, đặc thù. Khi mà luật phân quyền nhiều hơn cho chính quyền địa phương thành phố Hà Nội thì rất là nhiều thẩm quyền sẽ được giao cho Hội đồng Nhân dân. Hội đồng Nhân dân sẽ được quyết định những cái vấn đề mà trước nay có thể là thuộc thẩm quyền của Chính phủ, của Thủ tướng Chính phủ và của các bộ ngành. Thì bây giờ là luật giao cho Hội đồng Nhân dân cái thẩm quyền đó. Ngoài cái việc là tăng thêm người thì phải có cái sự đổi mới về phương thức, về cơ chế hoạt động nữa để nâng cao cái hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân. Cũng phải xem xét để có cái cơ chế linh hoạt hơn cho Hội đồng Nhân dân trong việc tổ chức các ban của Hội đồng Nhân dân. Thành phố có thể được thành lập thêm những cái ban mới để tập trung chuyên môn sâu hơn về những cái lĩnh vực mà đang là trọng tâm phát triển của Hà Nội.
Còn theo đại biểu Nguyễn Trúc Anh, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, nên chăng trong một số trường hợp có thể cho phép Hà Nội thành lập thêm ban Hội đồng Nhân dân để xử lý những vấn đề nổi cộm?
Ở huyện thì nó hơi khác quận một tí, nhưng mà cơ bản thì tôi thấy là một cái huyện ở thành phố Hà Nội cũng rất nhiều việc. Hội đồng Nhân dân hiện nay chỉ có mỗi 2 ban. Tôi nghĩ là với cái đặc thù của Hà Nội nên có thêm cái ban về quản lý đô thị.
Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đề nghị cần bổ sung quy định cho phép Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội có thể ra quy định đủ mạnh để khắc phục tình trạng xâm hại môi trường, bởi nếu không có chế tài nghiêm khắc kịp thời thì không thực hiện được những việc khó như dịch chuyển cơ sở sản xuất lớn nhỏ gây ô nhiễm môi trường ra ngoại vi trung tâm thành phố. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lưu ý.
Chúng ta không giải quyết được cái bài toán về tắc nghẽn giao thông và về vấn đề không khí thì trong này tôi thấy dường như những cái chính sách này chưa được quan tâm lắm hoặc là chưa nói nó cụ thể lắm. Hay là vấn đề về chống úng ngập, các cái điểm ngập úng của thành phố, ô nhiễm môi trường nó là vấn đề liên ngành. Thì tổng hợp chứ tổng hợp, nhưng mà nếu mà trên địa bàn thành phố thì giao cho thành phố quyết định có được không? Và thành phố chịu trách nhiệm có được không? Xin ý kiến bộ nói ngày kia họ lắc cái là chịu chết.
Mục tiêu xây dựng Hà Nội là thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại, là trung tâm của vùng Bắc Bộ và của cả nước sẽ rất khó thành hiện thực nếu không có các cơ chế đặc biệt, đặc thù được quy định cụ thể hơn, hoàn thiện hơn khi sửa đổi luật thủ đô. Đây là nội dung cốt lõi cần được tiếp tục nghiên cứu kỹ lưỡng để hoàn thiện dự thảo luật trước khi trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 7 tới.
Thưa quý vị, đến đây thời lượng dành cho chương trình Quốc hội với cử tri đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.